Sếp Al Capone tập thứ 37. Sáng nay Mike Casey đi sớm hơn thường lệ, không có mục đích gì khác hơn là gài trái bom này. Biết được tầm mức quan trọng của công việc, tối hôm trước lão không uống một giọt rượu nào cả và đi ngủ rất sớm. Vì thế, sáng nay lão cảm thấy cơ thể thoải mái, dễ chịu, đầu óc sáng suốt. Bắt tay vào việc chỉ nửa tiếng đồng hồ là lão đã để được trái bom vào đúng chỗ dự trù, dưới sàn của văn phòng Ness, ngay dưới cái bàn giấy. Thằng khốn nạn! Hai sợi dây mồi, sợi dây nối vô cực âm, đâu có cần phải chạy đâu cho xa, vì dưới sàn là ống nước có ống cống chạy qua chạy lại chằng chịt sát ngay bên trái bom. Thằng Fanity nói là một dòng điện, muốn làm việc được cần phải có âm và dương. Điện âm thì có khắp nơi, nhất là trong ống nước. Đủ mẻ, ống nước to như thế này thì âm nhiều là phải biết. Lão chỉ cần lấy băng keo băng lại cho chắc ăn, sợi dây kia cũng không phải đi xa lắm. Ra tới miệng hầm là gặp ngay đường dây của lão liền. Mấy hãng điện thoại làm ăn thật là khoa học, đường dây nào cũng có số và có màu khác nhau, cho nhân viên sửa chữa dễ phân biệt. Lão chỉ cần dở cuốn cẩm nang Telephone Network Operating Manual của thằng Frenity phát cho. Điều tra một lúc là biết đường dây nào của mình liền. Mò mẫm chừng 5 phút, móc nó lên, lấy con dao gọt gọt một chút cho lớp nhựa bọc ngoài bung ra, đút sợi dây kia vào, bẻ quặp lại hai vòng, dùng tay bóp mạnh cho nó dính cứng rồi lấy băng keo băng lại là xong. Mackenzie vừa làm việc vừa hít gió như một anh thợ sửa điện thoại chuyên nghiệp yêu nghề. Xong xuôi, lão kiểm soát lại mọi việc thêm 2-3 lần nữa rồi cất đồ nghề, lặng lẽ bước ra khỏi hầm chứa hồ sơ. Ra tới phía ngoài mới thấy thoải mái nhờ không khí trong lành. Mấy cây xì liếc nhìn đồng hồ, chưa tới 8 giờ, tuy trời đã sáng hẳn. Lão tà tà leo lên mấy bậc thang tầng trệt. Lão vừa bước vừa suy nghĩ và làm cho con tính nhẩm để coi số lương của mình là bao nhiêu tiền một giờ cho cái công tác này. Nãy giờ cầm củi chưa tới 2 tiếng đồng hồ, nhưng cứ coi nó là 2 tiếng đi. 200.000 chia cho 2, 100.000 đồng một giờ. Hey, trong cái thế giới này ngoại trừ Al Capone, có lẽ lão là người duy nhất làm việc với số lương 100.000 đồng một giờ. Trở lại văn phòng, lão duyệt lại lần chốt kế hoạch của mình. Ê, để coi. Hãy thằng Ness giao, thì mình sẽ tà tà chạy sang bắt chuyện với nó vài câu để xác nhận tận mắt cho chắc ăn. Xong rồi, trở về văn phòng, lẻ làng mở học bàn lấy cục pin từ cái đèn bấm ra để sẵn trên bàn. Sau đó, như kế hoạch của thằng Frenity, mình sẽ bóc điện thoại gọi sang cho nó. Hãy người cất giọng nghe đúng là thằng Ness thì còn chần chờ gì nữa. Cứ dí cái cục pin vào chỗ đầu dây là đã gọt sẵn. Một tiếng ầm long trời lở đất sẽ nổ lên ngay giữa ti cảnh sát này liền. Thằng Frenity đã nói vậy mà, cho chắc ăn hơn Mike Casey còn lắp pin vào để thử đèn. Tốt, điện sáng như mặt trời thế này thì sức mạnh phải biết. Không, nói theo kiểu thầy Frenity thì dương nhiều phải biết. Mike Casey ngẫm nghĩ, lúc gọi điện thoại sang cho thằng Ness, mình sẽ nói với nó câu gì lần cuối cùng đây kìa. Mike Casey mỉm cười, ha ha ha, tưởng tượng một câu mà lão cho là đắc ý từ trước tới giờ cuối cùng của người cảnh sát liên bang. Kính chào ông Ness, xin vĩnh biệt ông. Thằng Ness chưa kịp hiểu ra câu gì thì đã nghe một lên một tiếng. Mình phải gác điện thoại chui xuống gầm bàn để tránh mảnh dụng có thể rớt đầy nhà. Văn phòng nó đâu có xa gì cái văn phòng của mình. Duyệt tới duyệt lui mấy lần nữa, thấy mọi chuyện đều vừa ý, Mike Casey rền ràng tự thưởng cho mình một ly cà phê. Lão kéo ghế bệnh, ngồi ngửa ra sau, vừa nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, vừa liếc qua một dòng các tin tức của mấy tờ nhật báo. Ôi, cuộc đời sao có nhiều giây phút thống khoái như thế này. Ngậm cà phê sáng đầu tiên vừa uống vào, chưa kịp chui xuống cổ họng, bỗng nghe lão hử lên một tiếng ai oán, rồi phun ngược nó ra trở lại, ướt đầy mặt bàn. Mấy cây sĩ vừa nhìn thấy hình thằng Ness và Gary Malone nơi trang nhất của một tờ báo. Nhìn sang mấy tờ kia, dù góc cảnh có khác nhưng báo nào cũng có hình của hai thằng quỷ sứ. Mấy kỳ tái mặt. Chuyện gì nữa đây kìa? Lão hối hả đặt ly cà phê lên bàn, đầu cúi xuống như muốn nuốt sống những hàng chữ chi chít nơi trang một. Và càng đọc thì mặt lão càng tái đi, trông thấy thằng Ness đang lên tiếng kêu gọi hòa đàm. May Casey lặng người trong giây lát. Ôi thôi, 200.000 đô. Coi như đã nắm được trong tay, bây giờ chúng nó thay đổi chiến thuật một cách chết người như thế này thì còn cái gì nữa? Đầu óc chiến lược của ông đại quý cảnh sát tính toán liền. Dĩ nhiên, đây là giấc mộng vàng mà thằng Carbon hằng mơ tưởng. Nó mơ ước chuyện này đã mấy tháng nay. Đi năn nỉ cầu hòa mãi không được mới quyết định cho giết. Và giết không nổi mới mượn tay mình. Chỉ có vài tiếng đồng hồ nữa, trước khi xuống lỗ, thằng Ness lại trở chứng quay ngược một cú 180 độ như thế này được. Bộ trời giúp nó hay chăng? Hay nó đọc được những gì thằng Carbon suy nghĩ trong đầu? May Casey đập mạnh tay xuống bàn, nghe đến rầm một phát. Cú đập mạnh quá làm ly cà phê nhảy tưng lên rồi rớt xuống đất tụ đổ tung tóe. Chưa đã giận, lão cáo sườn đứng dậy dùng chân đá luôn cái tách cà phê đang nằm trên nền nhà vào góc phòng. Đồ mẹ, như thế này thì công trình chuẩn bị tính toán bao nhiêu lâu coi như hỏng bét. Thật ra kế hoạch của thằng ăn cướp Carbon có hỏng hay không thì có ra sao, lão đâu có đích, lão đâu có cần. Lão chỉ quan tâm đến số tiền 200.000 đô mà thằng Gusit sẽ bỏ vào nhà băng cho lão. Điều này thì 20 đồng mua một ly rượu cũng chưa có, nói gì đến 200.000. Mike Casey nhìn chăm chăm vào cái điện thoại một cách hồi hộp. Chỉ cần một tiếng chuông rung nhấc lên là thế nào cũng nghe giọng nói của thằng Guzik gọi tới.
Quỷ bỏ kế hoạch vào giờ phút chó.
Mike Casey đi lên quanh cái bàn giấy, miệng không ngớt nguyền rủa cái thằng cốm kỳ lạ. Sáng sớm còn trời lạnh mà mồ hôi trán lão đã toát ra đầy mặt. Bỗng lão nghĩ ra một chuyện, thằng Ness mới họp báo ngày hôm qua, báo mới đăng sáng nay, chưa chắc Carbon đã biết chuyện này. Thằng ăn cướp này có bao giờ leo xuống khỏi giường trước 11 giờ sáng? Hay kẻ có thẩm quyền cao nhất còn lại để giải quyết vấn đề này là thằng Guzik và Fanity? Về Fanity thì lão khỏi nói rồi, lão biết chẳng những nó muốn giết thằng Ness thôi, mà nếu xong việc, gửi cho nó tí thịt đùi của thằng Ness để nó tự tay làm món bít tết mà ăn thì nó cảm ơn vô cùng. Còn Guzik chỉ là một phụ tá tài chánh, chắc chắn nó không có ý kiến gì. Vậy thì nếu thằng Ness lò mò vô đây trước khi sếp Acarbon thức giấc, mình cứ việc cho nó nổ tung như một xác pháo. Mike Casey lại thấy phấn khởi tinh thần đôi chút. Lão biết Elliot Ness là một người rất đúng giờ, ngoại trừ những lúc có công tác riêng phải thi hành, hãy cứ đúng 8 giờ là đi ngang văn phòng nó, thế nào cũng thấy nó ngồi lù lù một đống nơi bàn giấy.
He he he, tốt lắm, sáng nay à, mày sẽ ngồi đó mà chờ thằng chết đến đón về đi.
Mike Casey tà tà bước ra khỏi văn phòng, đánh một vòng dạo mát. Lão leo lên lầu, ra nơi hành lang trước, đứng dựa một cái cửa sổ lơ đãng nhìn xuống đường. Quả như Mike Casey đoán, 8 giờ kém 5 phút từ cửa văn phòng nhìn xuống. Mike Casey thấy xe Ford già cũ của Elliot Ness tà tà lái vào bãi đậu. Lão thắc mắc là một siêu cường quốc giàu mạnh như Hoa Kỳ sao lại để cho ông đệ nhất cốm của mình lái chiếc xe cà tàng đến như thế này. Tiếng động cơ nổ cà khi cà khạch từ dưới vọng lên, nghe như tiếng ho của một bà già bị hen suyễn lâu năm. Thỉnh thoảng, người tài xế phải rú ga nhẹ một cái cho nó khỏi tắt máy. Tiếng máy xe nghe đã như vậy. Khi nó đạp thắng, tiếng kẽo kẹt lạnh xương sống nghe còn thấy khủng khiếp hơn nữa. Mike Casey nhìn thấy rõ ràng tài xế rướng người đạp mạnh 2-3 cái, tiếng thắng kêu nghe to như vậy mà chiếc xe đâu có chịu ngừng. Nó chỉ từ từ chậm lại cho đến khi tới gần sát bờ lề mới chịu dừng hẳn. Đủ mẹ, đứng trên nhìn xuống còn thấy nhức tim. Mike Casey chợt nghĩ nếu mình không giết nó ngày hôm nay thì trước sau gì thằng Ness này không chết vì bị xe hỏng bất ngờ dọc đường, thì cũng chết vì bệnh đau tim. Trước khi hạ thủ, tên đau thủ phủ già bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Sao có thể đến nước này hỡi Mike Casey? Lão nhắm mắt lầm rầm một lời cầu xin tha tội. Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho bằng tay con sắp sửa vấy máu người. Một người mà đáng lẽ con phải dùng hết thì giờ và sức lực để phục vụ. Một người rất can đảm, rất đáng kính. Mồi một điếu thuốc, Mike Casey tiếp tục suy nghĩ. Nó đáng kính thật, nhưng cái check 200.000 đô la của mình còn đáng kính hơn nhiều. Hey, thôi thì đành phạm tội một lần vậy. Từ nay về sau quyết chẳng bao giờ giết người nữa. Từ trên, đại quý Mike Casey nhìn xuống dưới sân không thiếu một chi tiết. Chiếc xe vừa tắt máy, Mike Casey suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khi nhìn thấy người đầu tiên nhảy xuống xe không phải là Elliot Ness mà là thằng cốm Gary Malone. Nó vừa nhảy xuống, chân chưa đứng vững là cặp mắt đã quét ngang một lượt nhìn khắp nơi. Mike Casey vội vàng thụt người vào nhưng không còn kịp nữa. Ánh mắt sáng quắc của Malone như bắn trúng vào mặt người cảnh sát già. Lão thấy toàn thân bủn rủn như người mình bị một luồng điện chạm phải. Lão và bằng hằng thằng Frenity đã sơ ý không tính tới yếu tố Malone của cuộc mưu sát này. Mike Casey không biết tính toán ra làm sao bây giờ, nhưng lão không dám ló mặt ra nữa, vội vàng giọt một nước về văn phòng, đóng cửa lại. Trong khi đó, vừa bước xuống xe và thoáng nhận ra Mike Casey ở trên lầu nhìn xuống, thay đổi Malone lẻ làng chui tuột vô xe trở lại rút cây shotgun ra đứng thủ nơi cửa. À, ông Ness cẩn thận, tôi ngửi thấy được cái mùi gì lạ sáng hôm nay. Không hiểu sao lão Mike Casey hôm nay đi làm sớm vậy. Chuyện này ngàn năm mới có một. Ness đâu có lạ gì cái chuyện này, thật ra chàng đã nhìn thấy đại quý Mike Casey đứng nơi cửa sổ lúc xe mới quẹo vào. Nhất định thì phải có một cái gì bất thường sau vụ nổ súng tại quán cà phê. Đối với Ness, chuyện gì cũng có thể xảy ra tại ty cảnh sát này được hết. Sợ làm việc gì mà cứ như một bãi chiến trường. Ness thầm nghĩ và rút phăng cây côn 45 ra rồi đẩy cửa nhào xuống đường như một cơn lốc. Hai ông cốm thượng thẳng hung hãn nhất Chicago, mỗi người một cây súng, đứng yên lặng sát bên sườn xe quan sát nghe ngóng, sẵn sàng đón nhận mọi biến cố có thể xảy ra. Nửa phút đồng hồ căng thẳng yên lặng trôi qua, hai người chẳng thấy gì khác hơn ngoại trừ một số nhân viên cảnh sát đang trên đường đi vô sở. Mọi người ngạc nhiên nhìn hai ông cốm mặt mày nghiêm trọng đang ôm súng đứng thủ như sắp sửa bắn lộn với ai. Malone nhìn Ness dò hỏi. Ness nhún vai. Nếu con muốn đi chơi á, nó muốn chơi mình tại đây thì giờ này bãi chiến trường chắc cũng đã xong rồi. Chàng mở nút chiếc áo vest, chỉ ngoái bàn tay một cái là cây súng đã chui tọt trở vô nằm ngoan ngoãn trong bao. Malone vẫn thủ cây shotgun, cùng bước song song với Elliot Ness đi vào ti. Thiên hạ nhìn thấy thầy đội Malone mặt mày hầm hầm với cây shotgun trên tay thì néo một mực. Sáng sớm mà mặt mày hắn như vậy thì hôm nay thế nào cũng có người chết. Leo lên mấy bậc thềm tam cấp, Malone nói. Hơn 20 năm làm cảnh sát, đây là lần đầu tiên tôi thấy lão Mike Casey đi làm sớm như vậy. Ness nhìn trời bâng khuâng. Tôi cũng ngửi được cái mùi gì trong không khí, nhưng mình sẽ không ngồi yên để chúng nó mò vào làm thịt đâu. Malone cào nhào. Tôi đã có nói với ông rồi, cái ty cảnh sát này không còn tin ai được. Đủ mẹ, vô sở đi làm mà cứ như vào hang bắt cọp, không biết bị chúng nó dồ lúc nào. Theo ông nghĩ thì chừng nào thằng Capone mới trả lời cái đề nghị của mình? À, nổ trong ngày. Trưa nay thượng nghị sĩ Phil sẽ đến gặp nó. Mình chỉ mong có vậy thôi. Sợ lệnh lạc của thằng Capone không đến kịp thì thế nào cũng có một màn bắn giết tùm lum nữa. Đành chịu thôi. Cứ theo cái lỗ mũi của tôi sáng hôm nay thì chúng nó vẫn còn đang âm mưu giết mình đó. Đầu óc của Malone cứ xoay chuyển quanh chuyện có mặt một cách bất thường của lão Mike Casey, nhất định phải có một lý do nào ở đây mà Malone nghĩ mãi không ra. Vừa bước vào văn phòng là Malone cùng Ness lẹ làng làm một vòng kiểm soát khắp nơi liền. Cả hai chú ý đến từng tờ giấy từng ghi viết để trên bàn, cho tới vị trí thùng rác cũng không qua khỏi cặp mắt thiện nghệ của hai ông cốm. Tộc, hôm qua mình để thế nào thì bây giờ vẫn còn y như thế. Điều này chứng tỏ không có ai đột nhập văn phòng lúc hai người vắng mặt. Ness chụp điện thoại tính gọi đi, nhưng nhanh như chớp, Malone đè tay chàng xuống.
Khoan đã, chờ tôi một chút. Trong những chỗ lý tưởng nhất cho chúng gọi nó gài bom vẫn là cái điện thoại.
Rút trong túi áo ra một cái tuột vít nhỏ, thầy đội tháo bung phần dưới của cái máy điện thoại ra, chỉ trong vòng tích tắc quan sát thật kỹ rồi vặn trở lại.
Quái lạ thật, tôi ngửi được cái mùi bất thường ở đâu đây, mà sao tìm mãi không thấy.
Ness giở máy điện thoại gọi số cười. Hey, ông cứ tiếp tục ngửi đi, thế nào cũng chẳng tìm thấy. Lúc Ness gọi điện thoại, Malone lặng lẽ đi một đường kiểm soát khắp chỗ trong phòng. Hắn giở luôn cả tấm bản đồ trên tường xuống xem xét từng ly một, chẳng thấy cái gì cả. Thầy đội nhíu mày ra chịu suy nghĩ, móc ống tẩu ra nhồi đầy một tẩu, kẹp nó giữa hai hàm răng rồi nhẹ nhàng ôm cây shotgun bước ra khỏi phòng. Không biết đi đâu nhưng Malone phải bước ra khỏi văn phòng chật chẹp chật hẹp hôi hám này. Trong khi cảnh sát mà ôm shotgun đi khơi khơi như vậy thì thật chứng mắt, nhưng thay đổi cóc cần. Cái lỗ mũi có Malone xưa nay đã ngửi được cái mùi gì rồi thì khó mà bỏ qua cho được. Cúi đầu bước đi một lúc, tự nhiên Malone nhận ra mình đang bước đi trên cái hành lang dẫn đến văn phòng của Mike Casey. Thay đổi gật gù cái đầu khi nhớ đến Mike Casey. Phải, Mike Casey, nhất định thằng cốm dơ bẩn này phải có dính dáng đến cái mùi bất trắc mà mình đã ngửi được sáng hôm nay. Có thể nói đối với Mike Casey, 5 phút đồng hồ sắp tới sẽ là 5 phút quan trọng nhất đời. 5 phút có giá trị bằng 200.000 đô la, 5 phút mở màn cho những tháng ngày về hưu an nhàn sung sướng với bao nhiêu người hầu kẻ hạ, bao nhiêu ngựa xe dập dồn. Lão hơi hối hận một chút vì lúc nãy đã đứng hớ hên nơi cửa sổ để cho thằng Malone nhìn thấy được. Nhưng nghĩ lại cho cùng thì mình đâu có gì để mà lo sợ nó. Một người khỏe mạnh như lão không có lý do gì để sợ hai cái xác chết. Theo đúng như kế hoạch, Mike Casey chờ khoảng chừng 10 phút. Ý chừng hai thằng cốm đang ngồi thảnh thơi trong văn phòng để chờ chết. Mike Casey nhắc điện thoại lên gọi cho chúng nó một lần cuối cùng cho chắc ăn. Đường dây bị bẩn. Mike Casey gác điện thoại, chờ đúng 2 phút rồi gọi lại nữa. Đủ mẻ, đường dây vẫn còn bẩn. Lão nhíu mày, nhún vai lắc đầu. Thôi thì khỏi cần từ giả nhau cũng được. Mike Casey đứng dậy và nói với bà thư ký là mình bận không tiếp ai cả, rồi nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng lại, khóa kỹ càng. Lão cẩn thận hạ luôn mấy tấm màn cửa sổ xuống cho được kín đáo. Nguyện xin Thiên Chúa đón rước linh hồn hai ông cốm về nơi yên nghỉ cuối cùng. Mike Casey vừa lẩm bẩm cầu nguyện, vừa thò tay kéo cái học bàn lôi cục pin ra. Nó đi rồi, cục pin chế đặc biệt dành cho cảnh sát có khác. Nó dài, tròn, cứng như một thỏi sắt, để thay đổi còn có thể sử dụng như một món vũ khí bí mật. Kéo sát vào gần bằng giấy, Mike Casey ngồi chồm người tới trước, một tay nắm đầu dây điện thoại, tay kia nắm cục pin. Mike Casey mò mẫm kiếm chỗ khúc dây vừa được lão nạo vỏ lúc sáng. Đến giờ phút này, lão mới khám phá ra là chuyện giết người thật không phải dễ dàng. Lão thấy hơi thở của mình tự nhiên như bị tắc nghẽn, lồng ngực trở nên nặng trĩu, như có bàn tay vô hình nào bóp chặt, mồ hôi lão nhỏ giọt và tệ hại nhất, hai bàn tay của lão sao rung lên quá trời. Nó đây rồi, ngón tay Mike Casey chạm phải lớp kim khí của sợi dây điện, đã bị gọt mất vỏ. 200.000 đô la là đây. Thôi xin vĩnh biệt Elliot Ness, xin vĩnh biệt Gary Malone. Mike Casey nghiến răng dí mạnh cục pin mình đang cầm vào cái chỗ đó. Lão nín thở, nghe một tiếng nổ long trời lở đất vang lên về phía văn phòng Elliot Ness. Một giây đồng hồ trôi qua yên lặng. Mike Casey nhíu mày thắc mắc, điện thoại đâu có chạy chậm như vậy. 2 giây đồng hồ trôi qua cũng chưa nghe được tiếng nổ long trời lở đất mà lão mong đợi. Mike Casey nghiêng đầu như thế để lắng nghe tiếng bom nổ. Mình già thật và lỗ tai có hơi nặng, nhưng đâu có đến độ nặng bom nổ sát một bên mà không nghe thấy. 3 giây đồng hồ trôi qua mà bom vẫn chưa nổ. Mike Casey chửi thề, có thể mình chưa đè mạnh đúng như lời thằng Friend đã nói. Có thể lắm. May trà sát mạnh đầu cục pin vào sợi dây lần nữa, rồi lần nữa, vẫn không thấy cái gì. Lão nổi cơn điên, quên cả chuyện mình đang cần phải giữ bí mật, chửi phát lên một tiếng. 1 phút đồng hồ sau, trà sát cái kiểu nào cũng chẳng thấy có kết quả. Mike Casey tức mình còng cục pin trong tay giọng mạnh xuống bàn giấy một phát. Cú giọng mạnh quá nghe đến rầm một tiếng như bom nổ trong văn phòng lão. Giấy tờ văng tung tóe khắp nơi. Đủ mẹ thằng Franity này hại anh em rồi. Lý thuyết nó đẻ ra rất hay, mà sao mình đã chuẩn bị rất kỹ, bom vẫn không nổ được. Có tiếng gõ cửa rất gấp của bà thư ký. Ê, Trình đại quý, tôi nghe một tiếng nổ, đại quý có sao không? Đang điên tiết, Mike Casey quay ra nạt lớn. Ê, sao cái đích của tao? Cút cha bà đi chỗ khác, đồ đàn bà tò mò tọc mạch. Có tiếng bước chân xa dần của đôi giày cao gót chen lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào của người đàn bà. Mike Casey lắc đầu đứng dậy tính co chân đá văng cục pin đang nằm trên sàn nhà. Thì bỗng, lão nhớ ra một chuyện. Lúc nãy vì quán hút quá mình đã dí nhầm cực âm của cục pin thay vì cực dương như lời thằng Franity nói. Mike Casey tự thưởng cho mình một cái tát tai thật mạnh khi khám phá ra điều đó. Rõ thật là quán quá, hóa bẫy. Tát mình xong, nhớ đến hình ảnh của cái vali bạc 200.000 đô la, lão thấy tinh thần phấn khởi trở lại, cúi xuống lượm cục pin lên. Lần này thì nhất định thằng Ness phải chết. Bỗng ngay lúc ấy, lại có ai gõ cửa văn phòng lão. không, phải nói là đập cửa thì đúng hơn. Tiếng đập dồn dập, gấp rút và to lớn y như là có ai dùng búa mà nện vào cửa vậy. Giữa những tiếng ồn ào đó, lạ lùng thay, là tiếng khóc thút thít của đàn bà. Nghe kỹ một chút thì đúng là tiếng khóc của con mẹ thư ký. Chắc lúc nãy bị chửi một câu oan ức nên con mẹ đến ăn vả ở đây mà. Mày kỳ xì lắc đầu, quá, thật là chuyện lạ lùng. Bà thư ký này làm việc với lão trên 10 năm, luôn luôn tỏ ra khéo léo và lịch sự. Sao lại trở chứng vào đúng lúc ngày mà mình cần sự yên lặng nhất như thế này? Mày kỳ xì la to lên, ý tôi đang bận công việc của sở, bà có ngừng cái trò con nít rẻ tiền đó không nào? Tiếng đập cửa càng trở nên to hơn thay vì tiếng khóc thút thít như lúc nãy. Bà thư ký sổ ra một tràng tru tréo.
Công việc gì hả cái thằng say rượu chết bầm chết chém kia? Mày á, mang lon đại quý của chính phủ á, ngửa tay nhận tiền thuế của dân chúng á, đã không giúp được cho dân lại còn á, đi kết bè kết đảng với mấy thằng mafia. Mày á, có thể lừa dối được ai chứ đâu có thể lừa được bà. Bà làm thư ký á, cho mày trên 10 năm nay, bà biết hết.
Bà thư ký đang tru tréo đến đó bỗng thấy cảnh cửa phòng bật mở. Lão Mikey xì xuất hiện, mặt lão tái mét đi vì giận dữ, nhưng cặp mắt lại đỏ ngầu. Không còn kềm bình tĩnh được, lão vung tay tát vào mặt bà thư ký một cái thật mạnh. Chỉ nghe bóp một phát, bàn tay của lão Mikey xì vừa vung lên đã bị một bàn tay khác chụp cứng ngắc. Mikey xì xoay người và hốt hoảng nhận ra bàn tay sắt của thằng Gary Malone.
Sách ra, có một câu là không bao giờ nên đánh một người đàn bà, dù đánh bằng một cành hoa.
Cơn giận của lão Mikey xì như ngọn núi lửa được ai đổ vào đó một thùng dầu, bốc lên ngùng ngục. Lão nghiến răng toan nói một câu gì, bỗng thấy trời đất như quay cuồng, một cơn đau không biết từ đâu ào xuống xâm chiếm lấy vùng ngực. Hơi thở của lão trở nên chậm lại dứt khoảng. Trước khi ngã xuống, Mikey xì biết cơn đau tim lần này nặng lắm, nếu bác sĩ không đến kịp thời chắc lão sẽ chết. Phần thứ 37 của El Capone đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 38. Xin cảm ơn.